Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Vị Thiền Sư tiếp là Ngài Linh Mặc. Ngài sanh 747, Ngài mất 818. Sư họ Tuyên, quê ở làng Tỳ Lăng. Ban sơ sư đến yết kiến Mã Tổ, nhân đây hiểu đạo mới cạo tóc xuất gia, thọ giới cụ túc. Đó là đầu tiên thì Ngài đến yết kiến Mã Tổ. Thì lúc bây giờ thì chỉ là cư sĩ thôi, Ngài đến Mã Tổ thì đến rồi mới hiểu đạo, mới hiểu được cái con đường tu tập, rồi Ngài mới cạo tóc, Ngài xuất gia, rồi mới thọ giới cụ túc. Sư đến ý kiến Thạch Đầu, tự hứa nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng khế hợp liền đi. Nhưng khi thưa hỏi, sư vẫn không khế hợp, bèn ra đi. Đó là khi mà lúc ở Mã Tổ thì nghe là Ngài Thạch Đầu cũng nổi tiếng, cho nên Ngài mới qua bên đó, Ngài tham vấn. Nhưng mà tham vấn mà trong lòng của Ngài thì cũng nghe thì nói giống như Ngài cũng rất là chảnh, cho nên đến hỏi khế hợp thì ảo khế hợp đi à, chịu chịu thôi. Nên là nhưng mà cái ý của Ngài thì không phải như chúng ta nghĩ. Ý của Ngài nghĩ là nếu mà cái duyên của mình ở đây mà hội đạo đó thì mình mới ở, không hội đạo đó, thì đi tìm nơi khác để mà khế hợp. Người xưa họ học đạo họ rất là chín chắn về cái vấn đề mà học đạo như vậy, bởi vì họ cảm giác nếu mà ở đó mà cái vị thầy đó, môi trường đó mà phù hợp với mình, giúp mình tiến đạo thì các vị mới ở, còn không tiến là đi nơi khác liền. Đó là Ngài rõ ràng, chứ không phải như là giống như là chúng ta thì khác hơn. Chỗ nào thấy có cái tình cảm tốt thì mình ở, không có tình cảm thì thôi, mình sống theo cái tình hơn. Còn cái người xưa thì sống theo cái trí. Nơi nào mà thấy có thể giác ngộ được thì ở, không giác ngộ thì đi chỗ khác. Đó là cái chỗ mà chúng ta cũng học hỏi ở cái quan điểm của cái người tu, là phải giác ngộ giải thoát. Làm sao mà cho mình được giác ngộ, đó là cái hoài bão lớn nhất của mình. Thở ban đầu thì mình đến đạo thì cũng có nhiều cái khác nhau, nhưng mà khi hiểu đạo rồi thì quý vị phải lập cho mình một cái chân chính về cái vấn đề học đạo. Thì nếu mà cầu đạo mà không có cầu giác ngộ giải thoát là cái việc cầu đạo đó nó không có đúng theo cái tinh thần của người học Phật hay đệ tử của Phật. Cho nên á, là tuy là mình thấy giống như cái thời này thì cái mình so với những cái thời mà chư tổ hay thời Phật thì không có bằng, nhưng mà đây là những cái chủng duyên mà mình phát được cái tâm cầu đạo chân chánh thì đời đời quý vị ra đời đó, đời nào quý vị ra đời thì cũng phát được cái tâm cầu đạo chân chánh này, thì quý vị sẽ rất dễ mà hội đạo. Bởi vì cái gì nó cũng có thuộc về cái nhân quả. Nếu mà cái nhân mà mình gieo trồng cái nhân như thế nào thì cái quả như thế đó. Có nhiều người họ nghĩ vô chùa chỉ tụng kinh thôi, cúng tụng thôi, chứ họ không có nghĩ là cầu đạo để giải thoát. Bởi vì họ nghĩ là giống như tụng một bản kinh thì sẽ có rất nhiều phước, hay là tụng bản kinh thì sẽ được bình an, hay là tụng kinh cảm giác được linh thiêng. Đó là họ chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Vô chùa mà không thấy tụng kinh nó quyền bí, nó lung linh màu nhiệm một chút thì mình cảm giác nó chán đi. Nên cũng có nhiều quý vị Phật tử họ quen tụng kinh nhiều đó, cái họ lên thiền viện cái họ thấy tụng gì có một bài sám hối thời kinh chỉ có 25 phút thôi, trong khi các chỗ thì tụng nhiều khi cả tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ, nhưng mà họ cảm giác như vậy thì có công quả, tức là mình bỏ ra nhiều. Bởi vì họ Phật tử quen là mình bỏ ra nhiều thì mới gặt hái được nhiều. Ví dụ như cái kiểu mà kinh doanh thì mình đầu tư nhiều thì vốn liếng nhiều thì sẽ được lợi nhiều, vân vân. Đó là do cái quan điểm giống như mình trồng vườn, trồng rau nhiều thì như vậy mới có cái kết quả nhiều. Giống như mình bỏ công với Phật tổ thì đương nhiên thì Phật tổ sẽ chiếu cố hay phước báo mình nó nhiều hơn. Đó là những cái quan điểm thông thường của chúng ta. Nhưng mà với cái tinh thần mà của cái người học đạo thì nó, nếu mà đúng theo tinh thần của học đạo thì lại khác hơn. Ở gì đó là quý vị để cho nó khế hợp với một cái tinh thần, và là cái tinh thần giác ngộ giải thoát đó, thì nó không có cần là chúng ta làm thêm, mà chỉ cần chúng ta phải bớt ra. Bớt ra thí dụ như mình ở ngoài thì mình cứ nghĩ là thôi mình nghiệp nhiều quá, mình cứ ráng làm thêm phước cho nhiều. Nhưng mà người tu là phải bớt nghiệp, tức là phải giảm đi những cái nghiệp của mình. Mà muốn giảm cái nghiệp của mình á, là đòi hỏi là phải có cái trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải giác ngộ giải thoát. Cho nên làm sao để giác ngộ giải thoát mà không cần là phải đầu tư cái kiểu công phu như mình nghĩ, mà làm sao phải giác ngộ được bản tâm. Khi giác ngộ được bản tâm thì lúc đó quý vị mới giải quyết được hết tất cả vấn đề. Cho nên á, là phải giải quyết được cái cội gốc thì tất cả những ngọn ngành thì sẽ tự tan biến đi. Đó là cái quan điểm mà cầu đạo chân chánh là phải giác ngộ giải thoát. Nếu một phen mà không giác ngộ được thì quý vị phải làm sao để cho mình được giác ngộ. Thì với cái quan điểm này đó, chỉ cần có một cái tâm lớn như thế này thì nó sẽ chuyển biến nội tâm của chúng ta. Không phải là thí dụ như vậy rồi cái là quý vị có thể giác ngộ được liền. Nhưng mà giống như khi mà quý vị có cái tâm lớn như vậy đó thì bắt đầu nó sẽ triển khai. Thì từng giai đoạn, từng ngày qua, từng tháng qua, từng năm qua thì bắt đầu tâm mình nó sẽ tự nó chuyển từ từ. Và quý vị sẽ có những cái phần mà giác ngộ từng phần đi lên. Để khi nào nó thành tựu thôi. Giống như là quý vị đang làm một cái chuyện gì đó nó rất là lớn, thì trong cái hành trình mà quý vị làm á thì quý vị sẽ phát huy ra nhiều từng phần để rồi mới đạt đến một cái chỗ nó cao thâm hơn. Thí dụ như quý vị muốn làm một cái chánh điện lớn, đó là cái quy hoạch của mình, thì mỗi ngày quý vị làm, quý vị sẽ thấy cái tượng hình của cái chánh điện nó càng rõ ra. Ví dụ như đầu tiên là chỉ có một cái vật đất trống thôi, nhưng bây giờ quý vị có bản vẽ, có cái quy hoạch xong hết rồi, thì khi mà họ tới họ đào móng, khi đào móng quý vị bắt đầu thấy có cái nền. Bắt đầu khi mà đổ móng xong rồi bắt đầu dựng frame lên, quý vị thấy ra hơi cái hình nó hơi giống. Rồi bắt đầu lợp mái đồ, quý vị thấy rồi ra hình chùa rồi. Nhưng mà bây giờ bên trong thì chưa làm gì hết, bây giờ họ mới chạy điện chạy nước vô, bắt đầu họ đóng la phong rồi bắt đầu họ sơn phết, mình thấy hơi khá rồi, thấy cũng hơi giống rồi. Đến lúc mà làm floor rồi đưa tượng Phật rồi bàn thờ dựng cho nó, cái chánh điện mình nó hoàn chỉnh. Thì đến khi hoàn chỉnh mình mới ngộ ra một cái chuyện, đó là một chánh điện nó đầy đủ từ trên xuống dưới, xưa nay nó rõ ràng nó như vậy mà mình không còn nghi ngờ nữa. Đến bây giờ mình vô mình sinh hoạt mình tu rồi đó, mình thấy là mình cảm giác như là một cái nơi, một cái đạo tràng tu tập của mình nó tự nó đầy đủ như vậy. Nhưng mà từ ban sơ thì quý vị thấy nó có từng phần như vậy. Thì như vậy đó là ban đầu mà nếu mà mình mà không có cái quy hoạch lớn thì mình sẽ không thấy được những cái từng phần nó chuyển biến. Cũng như vậy đó, ban đầu quý vị phát cái tâm mà cầu giác ngộ giải thoát, cái tâm lớn mà lúc mình cấy trong tâm, thì mỗi ngày qua quý vị thấy nó sẽ tượng hình ra từ từ, cái tâm của mình nó sáng ra từ từ. Thì đó là những cái giai đoạn tiểu ngộ, mình ngộ từng phần như vậy đó. Rồi đến khi mình mới triệt ngộ, theo đến triệt ngộ lĩnh phúc mà nó hoàn toàn finish work xong hết rồi đó, là nó hoàn toàn rồi đó, thì lúc đó là nó được một cái chánh điện nó viên mãn, cũng như mình được một cái tâm mình nó viên mãn, nó được đầy đủ. Nhưng mà ban đầu là phải có cái tâm như vậy. Nhưng mà có những người đó thì họ mới tu, thì ban đầu họ có cái quy hoạch lớn như vậy, nhưng mà đến khi họ làm được cái móng, họ nghĩ ồ cái đó là chánh điện của mình rồi, cái họ không lên nữa, không lên nữa. Tại vì đây gọi là hóa thành. Hóa thành thôi. Tức là ồ có mường tượng đó, cái chánh điện á, ờ vậy đủ rồi. À, mình tu, mình bữa nào mình tiểu ngộ được chút xíu, cái mình thấy ồ tâm mình vậy mình là đủ rồi đó. Mình bây giờ là ngon, nhưng mà thật ra thì cái khách tờ tới mình nói ồ chánh điện của tôi, chánh điện của tôi, mà thật ra chỉ có cái móng thôi. À, thì những người họ chưa biết, họ cũng tin ờ chánh điện, và họ tưởng ờ chánh điện chỉ là cái móng. Tại vì họ cũng không biết cái chánh điện là như thế nào. Cũng như vậy đó, mình ví dụ như mình tu khá khá một chút xíu, cái mình nói à tôi giờ tôi tu khá rồi. Rồi cái những Phật tử họ không biết, họ nói à chắc là đạo chỉ như vậy thôi. Mà lâu lâu mình sẹt lửa chút đỉnh đó, à đạo cũng như vậy. Người giác ngộ cũng sẹt sẹt chút xíu, người ta tưởng như vậy. Nhưng mà không phải, ông Phật là khác. Ông Phật của Bồ Tát không có vụ sẹt đó, mà là một cái sự nó hình thành nó một cái sự tròn đầy. Cho nên đó là người xưa là họ khi mà họ đã có quy hoạch rồi thì họ thực hiện nó đến nơi. Khi thực hiện đến nơi rồi đó thì lúc bây giờ đó thì mới gọi là những cái mình viên mãn. Cho nên á bây giờ hỏi đến cái người nào, bây giờ hỏi đến hòa thượng Thường Chiếu đi, bữa nào quý vị về quý vị thử hỏi, nói bạch hòa thượng bây giờ hòa thượng tu xong chưa. Cũng vậy thôi, nói tôi đang tu mà chú. Hỏi là cứ vậy thôi à. Bây giờ hỏi đến hòa thượng Thanh Từ, nói tôi cũng đang tu. Bởi vì cái sự hình thành nó đến khi nào đến viên mãn nó mới thôi. Tức mỗi, nhưng mà mình nói vậy nó nghĩ ủa sao mình cũng đang tu, hòa thượng đang tu, mình bằng hòa thượng không có. Nhưng mà tự nhiên cái mình đó là chỉ là cái móng thôi. Còn ví dụ như các vị mà tu lâu rồi họ đã hình thành rồi, nhưng mà còn sửa sang chút đỉnh, tập khí chút đỉnh thôi. Còn mình thì tập nghiệp nhiều, bởi vì mình vẫn còn làm nhiều lắm. Hai cái dạng nó khác nhau, cho nên đường tu không bao giờ mình tự mãn được, nói ơ tôi tu vậy là đủ rồi. Không bao giờ. Khi nào mà quý vị nói tôi tu đủ rồi đó, là cái chùa quý vị chỉ có một cái móng thôi. Giống như cái tâm của mình một cái, chỉ cái một cái đơn giản thôi. Nhưng mà lâu ngày mình, khi mà mình dừng lại đó, lâu ngày bắt đầu là những cái tập nghiệp cũ, tập khí cũ bắt đầu nó, và cái mình sống buông thả, từ từ cái nó lu mờ đi. Cho nên ban đầu có nhiều khi quý vị thấy người đó tu thấy có vẻ hơi tiếng, nhưng mà khi mà họ vừa tự mãn một cái là bắt đầu họ dừng lại. Khi họ dừng lại bắt đầu nó ập nghiệp trở lại, cho nên là nó bị kéo lôi. Cho nên có nhiều người tu mình thấy ban đầu thấy họ tiến quá, nhưng thời gian đấy họ cũng bị chìm vào ở trong cái ngũ dục của thế gian. Cho nên đó là cái là họ đã bị tự mãn rồi, họ chểnh mãn đó. Cho nên quý vị thấy tại sao mà nói cái người mà chưa chứng mà nó chứng chưa đắc mà nó đắc thì bị cái nghiệp quả là như vậy đó. Tức là khi mà họ lên chút xíu rồi, cái họ tưởng là nó được đầy đủ rồi, họ tưởng là bây giờ là nó thành tựu kinh khủng rồi, bắt đầu là họ buông lung rồi, bắt đầu họ tự tạo nghiệp thôi. Nhưng mà quý vị thấy ngày xưa đó là họ chưa có hiểu được đạo đó thì họ còn sợ nhân quả. Nhưng mà cái người mà họ mà tu mà hơi khá khá một chút xíu rồi, cái họ tự cho họ đạt rồi đó, tự nhiên họ không còn sợ nhân quả nữa. Họ rất dễ tạo nghiệp, họ dễ phạm những cái tội rất là lớn mà bản thân họ không biết, họ tưởng là không có gì. Không mà, không có gì hết. Cho nên chính vì vậy rất là nguy hiểm. Rồi cái nữa đó là họ tự đóng khung họ lại, họ không bao giờ họ tiến được. Mà đạo không tiến là nó lui, chứ không có chuyện nó đứng một chỗ cho mình. Nói tôi lên cái cấp đó là tôi lên cái cấp đó là nếu mà tôi không tu tôi cũng được cấp đó, cũng hưởng lương được rồi. Nhưng mà thật ra khi mà mình không lên được nó tuột xuống mà, nó vậy đó. À, khi nào mình lên được tới đỉnh thì không tuột. Giống như cái người leo dốc núi á, họ cứ lên lưng chừng núi, họ nói thôi đủ rồi, họ ở đó. Mà quý vị biết, ở lưng chừng núi á thì nó đâu có thẳng đâu cho mình đứng đâu. Lúc nào mình phải bám, phải víu, rồi phải tựa nương đủ thứ. Mà bám víu nó đâu có chịu nổi, sức mình đâu có chịu nổi. Cũng như vậy đó, mình tu chút xíu mình đủ cái đạo nghiệp, mình đâu có ở một chỗ thì đạo nghiệp mình chịu không nổi, cái nghiệp nó cứ đu. Nó đu, nó nặng, nó tuột xuống thôi. Khi nào mình phải lên được tới đỉnh, khi lên tới đỉnh rồi là nó mới có cái chỗ bằng. Rồi quý vị ngồi trên đó, quý vị ngắm cảnh, quý vị chơi. Lúc này tu như không tu, thì như vậy đó là nó không còn gì kéo quý vị hết. Chứ còn mình đang đu toàn ten vậy, nó thôi đủ rồi, quý vị đu quý vị mỏi lắm rồi. Cho nên không tu thôi, tu là nó phải, nó tới lúc nào cũng phải là ý thức vấn đề tu hành. Thì như vậy đó, cái đạo nghiệp của mình nó mới sớm thành tựu. Nhưng ở đây đó là mình học ở ngài cái điểm là phải làm sao phải giác ngộ. Cho nên ngài nói một câu, mình tưởng là ngài tự cao, nhưng mà thật ra thì ngài rất chín chắn về cái vấn đề tu hành. Tự hứa nếu một câu mà khế hợp thì ở, không khế hợp thì liền đi. Nhưng khi thưa hỏi, sư vẫn không khế hợp, sư bèn ra đi. Dõng dạc như vậy. Nhưng mà ngài thạch đầu về không có buông tha. Thạch đầu mới theo sau đến ngoài, đến cửa ngoài. Đó là cái cửa ngoài, có cái cửa trong thì cửa ngoài. Cửa ngoài có thể là ở trong, chắc là cái hương thức ở ngoài thì có cái cổng. Cái cổng ví dụ như cái có cái thường thường mấy cái phương trượng đó là trong thất thì có cái cửa, cửa của phương trượng. Nhưng mà khi mà đi ra cái ngoài cái phương trượng đó thì có cái sân, nhưng mà thường phương trượng thì có cái hàng rào. Quý vị mà đi về bên thường chiếu rồi đó, mấy cái tịnh thất mà của sư ông rồi vậy đó, là trong có cái cửa ngoài thường có cái hàng rào như vậy. Rồi đi ra cửa ngoài, cửa ngoài tức là ra cái hàng rào á, sư gọi xà lê, xà lê mới kêu xà lê. Xà lê là một cái tên gọi là của giống như tỳ kheo vậy đó, nhưng mà ngày xưa sau này á là người ta dùng cái từ xà lê. Sư mới xoay đầu trở lại, kêu xà lê cái không quay đầu trở lại. Thì thạch đầu mới bảo, từ sanh đến tử chỉ cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì. Tức là từ sanh đến tử chỉ có cái này thôi, sanh tử chỉ trong cái khoảng này thôi, ông xoay đầu chuyển não làm gì. Thường thường á, ví dụ như á, là cái tai của mình á, thì lúc nào cũng nghe. Nhưng mà khi mà nghe âm thanh mình xoay lại đó, tức là mình tìm hiểu coi ai kêu mình để làm gì. Đúng không? Thì như vậy có cái tình thức. Còn nếu mà thí dụ như bây giờ á, mà ông Tăng này đó, là khi mà nghe kêu ổng đi luôn, thì như vậy là dù cho thầy có kêu hay không kêu thì cái này nó vẫn rõ ràng. Nhưng mà bản thân ngài linh mặt chưa có giác ngộ, cho nên khi mà ngài nghe tiếng kêu ngài xoay lại, thì ngài thạch đầu phán cho một câu, từ sanh đến tử chỉ cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì, không cần phải quên mình theo vật. Ngài nghe cái câu này thôi là ngài ngộ đạo. Mà ngài ngộ nó tròn đầy luôn. Cho nên mới nói là nhân câu nói này sư liền đại ngộ, tức là nhận luôn được cái bản tâm của mình. Bởi vì là ngài đã quân tập từ nơi Mã Tổ rồi, thì khi đến thạch đầu là cũng đã chứa đựng kiến giải sẵn rồi, cũng như là một cái ung đúc, một cái khoảng thời gian đã tu rồi, nhưng mà chưa có giác ngộ được. Nhưng mà khi mà đến thạch đầu một phen thì nó rơi rụng hết, tức là nhận luôn được cái bản tánh sẵn có của mình, lúc nào nó cũng có hết, lúc nào tâm mình nó cũng có. Chứ không phải là thường thường mình nói là tâm mình á, khi mình tu rồi mình mới có tâm thanh tịnh, khi mình giác ngộ rồi mình mới có được cái cảnh giới niết bàn. Nhưng mà cảnh giới niết bàn nó có sẵn nơi mình, bản tâm thanh tịnh nó cũng có sẵn nơi chúng ta, mà mình quên đi. Lúc nào nó cũng sẵn như vậy hết. Cho nên ngài nói từ sanh đến tử chỉ có chỗ này thôi, chỗ này từ sanh đến tử thì nó cũng trong cái khoảng này, sanh cũng ở đây mà tử cũng ở đây, xoay đầu chuyển não làm gì. Tức là ngay đây nếu nhận được là thoát ly sanh tử, mà không nhận được thì nó lại xa đạo. Đó là muốn nói lên một cái tâm mà nó sẵn có của chúng ta. Mà quý vị thấy đó, nếu mà đã là cái tâm nó sẵn rồi thì không cần phải xoay đầu hay chuyển não nữa. Đó là không cần là phải quán, không cần phải chiếu, không cần phải tìm kiếm, không cần gì hết. Mà làm sao nhận ra được cái tâm sẵn này là quý vị khỏe luôn rồi đó, không có còn cái khổ não nữa. Thì nhân cái câu này thì mình cũng có thể đại ngộ được. Thì sư mới dừng ở lại đây 2 năm. Đời Đường, niên hiệu Chinh Nguyên năm đầu, sư vào núi Thiên Thai ở đạo tràng Bạch Sa, lại đến Ngũ Duệ. Có vị tăng hỏi, có vật gì lớn trùm trời đất? Tức là ông tăng này chắc là cũng cái người cũng hiểu thiền, Cho anh hỏi có cái vật gì lớn trùm cả trời đất? Thì quý vị nghĩ đó là cái vật gì mà lớn có thể trùm cả trời đất? Cái gì trùm cả trời đất? Ví dụ như mình nói mặt trời thì nó cũng ở trong trời đất thôi. À, vạn vật ở đây nó cũng ở trong cái trời đất. Có cái gì ngoài trời đất không? À, hỏi có cái gì trùm cả trời đất? Chính là muốn nói lên là chỉ có cái tâm mình mới có thể bao trùm được cả trời đất thôi. Và bây giờ bởi vì đó là mắt của quý vị có thể thấy mặt trời, mặt trăng. Mắt của quý vị thấy không gian. Mắt của quý vị thấy cả đại địa. Mắt của mình nó đều thấy được. Thì vậy đồng nghĩa với là cái tâm của mình mà có thể thấy được hết tất cả trời đất. Nếu thí dụ như mình bước ra khỏi trời đất là quý vị sẽ thấy được hết tất cả. Mà bây giờ quý vị, nếu mà quý vị không bước ra trời đất, quý vị có trùm cả trời đất không? Vẫn trùm luôn cả trời đất. Vì sao? Bởi vì tâm của mình ở nơi đất mà không dính đất, ở trong trời mà không dính trời, cho nên có phải là trùm cả trời đất không? Ở trong tam giới mà không kẹt trong tam giới, tức là không phải là trời đất của một cái thái dương hệ nhỏ vậy, mà cả luôn tam giới. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà tâm mình không vướng. Cho nên mới nói là cái nghĩa xuất gia đó là phải xuất gia là ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, ra khỏi ba cõi. Đây gọi là người xuất gia. Người xuất gia là cái tâm không vướng trong ba cõi. Thì như vậy cái tâm này đó là cái tâm nó không có thuộc về trời đất, không thuộc về ba cõi. Chính không thuộc về trời đất, không thuộc về ba cõi, cho nên nó trùm cả ba cõi. Thì như vậy cái tâm này là cái tâm mình, nó thực sự nó rất là lớn. Nhưng mà thường thường á, mình chỉ ở trên những cái nhỏ, cho nên mình tròn với cái nhỏ của mình. Mình dễ thương. Ví dụ như lúc nào mình phiền não là mình chỉ ở trong cái phiền não, tròn ở trong cái phiền não đó thôi. Ở trong cái chuyện hơn thua phải quấy, mình cũng ở tròn, tròn ở trong đó. Cho nên là chính những cái đó nó trói mình. Thật ra thì cái đó nó không trói mình, nhưng mà bởi vì mình chấp nhận những cái nhỏ, chấp nhận những cái nhỏ cho nên mình trở thành nhỏ. Cái tâm mình nó lớn lắm, nhưng mà tại vì rồi cái mình nói mình là cái thân này, thì cái tâm của mình nó cũng bằng cái thân này thôi. Cho nên vì vậy đó là do cái chấp trước của mình cho nên mình trở thành nhỏ. Cho nên đó là Ngài Phật Quang có người hỏi Ngài vậy đó, tại sao đồng một chữ tâm mà tại sao có tâm lớn tâm nhỏ đó. Thì ông Tăng ông hỏi như vậy, thì Ngài mới nói đó, bây giờ ông thử nghĩ về một cọng lông hồng đi. Nói dạ con nghĩ rồi. Như vậy lúc ông nghĩ về cọng lông hồng đó là ông nghĩ một tâm hay nửa tâm? Dạ con nghĩ toàn tâm. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái cọng lông nhỏ xíu thì mình toàn tâm mình nghĩ, chứ mình đâu nói là tôi nghĩ nửa tâm đâu. Mình nghĩ nửa tâm thì không thành, tại vì có tâm nghĩ này thì nó là không nghĩ kia. Nói giờ ông thử nghĩ một trái núi coi. Nói dạ con cũng nghĩ rồi. Như vậy lúc ông nghĩ một trái núi đó là toàn tâm hay nửa tâm? Nói dạ cũng toàn tâm. Nói thà tại sao cũng có một tâm mà tại sao có cái tâm lớn tâm nhỏ vậy? Một cái tâm bằng cọng lông, một cái tâm bây giờ bằng trái núi. Đó là do tâm mình đó, mình nghĩ. Nhưng mà bây giờ nếu mà không nghĩ, cái gì thì nghĩ, nếu tâm mình không suy nghĩ, mình không dùng ý thức hệ của mình, thì vậy tâm mình nó lớn cỡ nào? Thì có phải là nó trùm cả sum la vạn tượng trời đất? Thế tâm mình nó lớn như vậy đó. Thì như vậy đó là tự nhiên nếu mà tâm mình nó lớn vậy thì quý vị nghĩ đó là nghiệp mình nó còn không? Nó tan hết. Tâm mình như đại dương thì cái hòn bọt không ý nghĩa gì. Nhưng mà tâm mình bằng cái chén thì một cục bọt thì nó cũng che cái chén luôn. Nó vậy đó. Tâm mình như đại dương thì có bọt chút xíu thì cũng không sao. Đại dương nó bao la vô tận. À, cho nên đó là mình có thể tâm mình lớn. Chứ mà nói đến cái tâm mình lớn á, thì người ta lại nghĩ á, là có lớn thì có nhỏ. Cho nên ông Tăng này cũng rơi vào cái trường hợp này. Ông nghĩ là cái vật gì mà nó trùm cả trời đất, thì ông đã ngấm ngầm, ông biết là có cái tâm Ông biết cái tâm là nó trùm cả trời đất, cái tâm mình nó lớn lắm á, nhưng mà ông giải bộ ông hỏi như vậy đó. Nhưng mà tuy là giải bộ vậy nhưng mà ông rơi vào cái chấp trước là tâm mình á, là một nó lớn, giống như hồi nãy giờ thầy phân tích á, là cái tâm mình nó lớn vô cùng à. Nhưng mà nói vậy đó, nếu mà nói tâm, bởi vì tâm mình nó lớn thì vô tình nó lại có cái nhỏ, thì ông tăng này cũng nghĩ là còn chấp vào tâm mình nó lớn. Nhưng mà nếu mà chấp tâm mình nó lớn thì nó cũng chưa có phải, bởi vì nếu mà nói tâm mình nó lớn nó cũng thuộc về cái ý thức hệ, chứ nó chưa phải làm cái bản tâm. Bởi vì cái bản tâm nó đâu nói nó lớn hay nó nhỏ. Giống như bây giờ tâm mình nó ly cả tam giới mà mình có nói mình ly không? Cũng không. Bởi vì nó không có một cái quan điểm. Còn có quan điểm là quý vị rơi vào trong tam giới à. Ví dụ như nói mình nghĩ là tâm mình bây giờ nó ra khỏi tam giới, mình có ra chưa? Đâu có ra đâu. Tôi giờ ra khỏi tam giới là ra chưa? Cũng chưa luôn. Cho nên quý vị thấy cái người mà hay nổ á, họ hay mà bắn bổng đó, họ nói là ly tam giới, tiệt bách phi rồi đủ thứ hết trơn, vậy người đó ra không? Không có ra. Bởi vì mình còn nói á, thì tức là mình còn có ngôn ngữ, mà còn có ngôn ngữ thì nó sẽ còn có quan điểm. Quan điểm tâm mình là như thế này như thế kia, mà còn có quan điểm á, thì như vậy đó, thì nó thuộc về quan điểm là gì ạ? Thuộc về thức tưởng. Nó không ông ly được. Cho nên ông tăng này nó cũng kẹt chỗ này nè. Anh này chắc cũng dạng bắn bổng. Thì sư mới đáp: không người biết được y. Tức là không người biết được y, tức là không ai mà có thể biết được y, tức là không ai có thể biết được cái tâm này. Thì nói đến không ai biết được cái tâm này á, thì luôn cả mình. Cho nên đối diện với Vua Lương Võ Đế đó, thì Vua Lương Võ Đế hỏi đó: đối trước trẫm là ai? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói chẳng biết. Thì ông Vua Lương Võ Đế mới ngạc nhiên, tại sao bản thân mình mà mình còn không biết thì làm sao mà biết được những cái thứ khác. Ông nghĩ như vậy bởi vì ông chỉ là học ở trên cái chữ nghĩa. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái người chứng đạo. Ngài nói chẳng biết là Ngài muốn cho Lương Võ Đế biết, là bởi vì không có cái để gọi là bị biết. Ngài không còn thấy có Bồ Đề Đạt Ma là tôi ở đây và Vua Lương Võ Đế ở phía trên. Tức là Ngài nói là vạn pháp nó không có đây kia, nó không có ta người, không có chỗ nơi, không có quan điểm và ý tưởng. Cho nên như vậy đó là tâm của Ngài được bình đẳng như như bất động. Mà ông Lương Võ Đế không hiểu. Ông nói phải biết chứ, không biết là không được đâu. Bởi vì ông còn sống trên tư tưởng. Bởi vì Vua Lương Võ Đế chỉ giảng trên Đại Thừa, còn đến cái góc độ mà tối thượng thừa thì nó ly hết tất cả. Nó không người biết được y, thì cái chỗ này không thuộc biết và chẳng biết. Thì cái chỗ này thì cái tâm của mình nó mới là siêu được tam giới, chứ còn không thì lại kẹt ở trong tam giới. Mới nói là cái chỗ giác ngộ thì nó lại nó tuy mình thấy nó rất là xa, nhưng mà thật ra đó chính là bản tâm gần nhất của mình. Cho phải nói là tu thiền là cái là gần nhất, trở về cái chỗ mà nó đơn giản và nó gần nhất mà người ta lại không hiểu được. Bởi vì sợ gì không hiểu được, bởi vì người ta muốn hiểu muốn hiểu là càng hỏng ra. Thì ông tăng này lại nói lại có thể đục dũa chăng, tức là ông này ổng còn muốn như vậy có thể mà thành tựu được như vậy hay không, phải trải qua những cái giai đoạn, thí dụ như mình phải tu hành, phải làm sao để được như vậy đó, cho nên mới gọi là đục dũa. Thì ông tăng này nghĩ là chắc là phải có cái cục gì để mà đục. Thì như vậy đó, Ngài mới hỏi: ngươi thử hạ thủ xem. Tức là ông thử đục coi được không. Tại đâu có chỗ đâu không đục. Thì ông tăng này mới nói là cái nấy trong thiền môn, việc trước việc sau thế nào. Đó là cái chỗ này nè, ở trong thiền môn thì làm như thế nào mà thành tựu được như vậy. Đó là nếu mà nói mà không có mài dũa, không có tu hành, thì trong thiền môn làm sao mà thể hội được cái tâm này. Ông ý là hỏi như vậy. Thì Ngài mới nói là: ngươi nói trước mắt từ thành đến nay là bao lâu. Ví dụ như bây giờ trước mắt của quý vị đó là một giải tâm, mà thì từ lúc mà quý vị thành tựu cho đến nay là bao lâu, chỉ có khoảng khắc này thôi. đúng không? Thí dụ như cái tâm của mình á, mới nói là nó không có thời gian, nó không gian, thì như vậy cái tâm này đó là nó bao lâu? Chỉ có cái khoảnh khắc này mới có thể nhận được ra cái bản tâm này. Thì trong cái khoảnh khắc này làm sao quý vị đục quý vị dũa, làm sao quý vị mài? Càng mài đó thì nó lại càng xa. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị nói là cái tâm của mình nó ly ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. À, là cái tâm của mình đúng ra tâm mình ly ba thời. Nhưng mà để mài dũa cái tâm đó thì như vậy cái tâm mình thuộc thời thứ mấy? Nó thuộc và dính luôn cả ba thời luôn. Nó có sẵn là cái đã lâu, bây giờ mài dũa là cái hiện tại, mà dũa để thành cái gì cho tương lai, đúng không? Cho nên như vậy đó là nó ly cả ba thời. Hỏi là trong thiền môn phải như thế nào? Người nói trước mắt từ thành đến nay là bao lâu? Đó là trước mắt đó, à, là nó khoảng thời gian này là khoảng bao lâu? Cho nên là không có thời gian. Học nhân chẳng hội, thì ngài nói ta khoảng này cũng không có người hỏi, ở chỗ này cũng không có ai hỏi được hết á, mà không có hỏi thì không có đáp. Hòa thượng đâu có chỗ tiếp người, hòa thượng đâu không có chỗ tiếp người, tức là thầy cũng có một cái phương tiện gì để mà dẫn dắt người ta vô chỗ này chứ. À, thì à, ngài mới đáp là đợi người cần tiếp thì ta sẽ tiếp, đó là đợi cái người nào mà cần tiếp á thì ta sẽ tiếp, chứ không phải là ta chẳng tiếp. Đó, thỉnh hòa thượng tiếp, ý nó là con đây nè, thầy tiếp đi đó. À, thỉnh hòa thượng tiếp, nói con nè, sao thầy không chịu tiếp, ý vậy đó. À, thì ngài mới nói là ông thiếu thốn chỗ nào, đó là ngài hỏi thiếu thốn chỗ nào, bây giờ mình thiếu gì, mình cũng có tâm cũng đầy đủ vậy, tự mình nhận lấy thôi. Giống như là ngài Huệ Hải đến nơi Mã Tổ đó, hỏi thế nào là đạo đó, ngài nói cái ông hỏi ta đó. Cái ông hỏi ta đó, tức là từ khi mà mình hỏi ra tức là đã đầy đủ rồi, không thiếu gì hết. Cho nên trong nhà thiền mà quý vị nghe hay nghe mấy thầy hay là cái tổ hay nói là cái câu hỏi thì nó đã có câu trả lời trong đó đó. À, là muốn nói lên là khi mà mình hỏi ra thì đã có cái trả lời sẵn rồi, không có giấu được. Ví dụ như bây giờ quý vị có tiền, quý vị giấu tiền được. Có kim cương hột sòn, quý vị giấu được. Tâm của quý vị không giấu được. Quý vị nói là lòi ra, đi nó cũng lòi ra, quý vị làm việc nó cũng lòi ra, cái gì cũng lòi cái tâm của mình ra được hết. Cái tâm mình không, quý vị không thể giấu được. Vàng bạc kim cương giấu được mà tâm mình không giấu, mà không giấu thì nó tự bày à, cái chỗ nào nó cũng có. Cho nên vì vậy á, là khi mà quý vị quên tâm một cái là quý vị chỉ sựng lại một cái là quý vị tự thấy được thôi. Thì khi mà quý vị quên tâm, ví dụ bây giờ quý vị nghĩ, thì trong cái nghĩ đó thì nó đã có tâm rồi, thì ngay nơi cái tâm nghĩ đó mà quý vị trở về với sống đạo, chứ không có cần nói là mình phải như thế nào mới được. Bởi vì cái gì nó cũng bày tâm mình ra hết. Bây giờ bữa nào quý vị phiền não thì quý vị thấy là trong cái phiền não nó cũng có luôn cái bản tâm của mình. Tất cả những cái sự lưu chuyển của phiền não, không có tâm nó không thể lưu chuyển được, nó không thể hoạt động được. Kể cả tư tưởng của mình á, không có tâm thì nó không có suy nghĩ được. Bữa nào mà quý vị cái tư tưởng á, mà quý vị vừa khởi lên, cái quý vị thấy cái tư tưởng của mình, là cái quý vị thường khi mà thấy cái tư tưởng của mình á, là quý vị có cái biểu hiện đầu tiên, nhất là những người tu đó, là khi có tư tưởng là mình liền nghĩ là mình còn có cái không tư tưởng. Tức là mình phải trở về cái tâm thanh tịnh để cho cái tư tưởng của mình nó sẽ tự tan đi. Tức là trở về cái hư không thì tư tưởng của mình nó mới không còn. Ta nghĩ cái quan điểm như vậy. Nhưng mà đó là nếu thực sự là cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó sẵn có, tức là cái tâm không, thì quý vị bây giờ quý vị nghĩ chỗ nào mà chẳng có cái không, chỗ nào mà chẳng có hư không, đúng không? Thì cũng như vậy đó. Để cho quý vị nói vậy thì không phải là cái hư không này nó bằng với cái tâm, mà muốn nói lên cái tâm không của mình. Bởi luôn luôn là quý vị nghĩ là quý vị phải có cái tâm có, đó là mình. Tuy là nó không tướng mạo, nó cũng phải có một cái tướng cho mình, nó cũng phải có một cái gì đó cho mình. Lúc nào, bởi vì Thật ra tâm mình không phải là không có, nhưng bởi vì chúng ta luôn có cái quan điểm là tâm mình nó phải như thế nào, hay là tâm mình là ở một cái vị trí nào đó. Quý vị chưa bao giờ mà để cái tâm mình ở cái khoảng gọi là vô trụ vi tâm. Tức là tâm mình á, nếu mà nói là nó vô trụ là một cái sự lưu chuyển, mà đã sự lưu chuyển thì nơi nào chẳng tâm. Mà nếu đã là lưu chuyển, nơi nào cũng là tâm, thì cái vọng đó cũng là tâm mình, cũng là tâm thôi, chứ thật ra nó không có vọng. Nó xưa nay chưa từng có vọng, xưa nay chưa từng có phiền não, cái phiền não cũng là tâm mình. Mình nói á, thường thường mình có quan điểm như nào, mình nói phiền não nó tan, nó mới trở về tâm mình mới giác ngộ được, thì cái phiền não nó là giả. Hay là có một cái quan điểm mình nói là ô, mình cái tư tưởng không theo tư tưởng, cái tư tưởng nó tự tan, thì như vậy đó là cái tư tưởng này nó là không. Nhưng mà các vị mà giác ngộ rồi, các vị lại khác hơn. Các vị nói cái tư tưởng này với cái tâm mình không có phân biệt. Cho nên ở nơi cái tư tưởng, ở nơi cái phiền não mà mình không có phân biệt đây là phiền não hay là không phiền não, đây là nhơ, còn một cái chỗ tâm nó thanh tịnh, thì tự nhiên á là tất cả mọi thứ nó tự trở về, nó bình lặng lại. Mà khi nó bình lặng này đó là nó phải là nó mình phải trở về cái tâm không, tức là tâm nó không còn có là một cái tâm đây kia, tức là một cái đây là cái khoảng này là tốt, khoảng kia là xấu, khoảng này là tịnh, khoảng kia là nhiễm. Nhìn tất cả những cái tư tưởng với mình mà mình không còn thấy nó là cái đối tượng để cho mình nhìn nữa, không còn thấy mình ở đây và đó là cái tư tưởng, mình diệt đi cái khoảng cách. Cho nên có nhiều khi á, mình nói á, là mình khi mình biết phiền não thì cái phiền não nó không phải mình, thì phiền não nó sẽ tự tan. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ mình biết còn có cái mình và còn có cái phiền não, thì như vậy đó phiền não tan được không? Thưa không tan được. Mà phải quý vị sẽ không thấy có cái mình trước. Đây là vô ngã đầu tiên, vô ngã vi tông, tức là phải lấy cái vô ngã, tức là không có mình. Mà đã không có mình thì tự nhiên sẽ không có phiền não. Thì như vậy cái tâm này tới thực sự là tâm không. Thì xưa nay nó đã là không như vậy, nhưng mà bởi vì là quý vị cứ thấy là có mình, có phiền não, có ta, có tưởng, có mình, có thọ, cho nên mình cứ chia ra, có tâm và có cảnh chia ra. Cho nên ở bây giờ là ở nơi cảnh mà không còn thấy có mình và cảnh, chỉ là cảnh, nơi tâm chỉ là tâm, thì như vậy đó là tâm cảnh nó chỉ một thôi, không còn thấy có sự dị biệt. Khi không còn thấy sự dị biệt nữa, tự nhiên á là mình được vô tâm, tức là không có tâm. Dù cho có tướng, dù cho không tướng gì cũng, mình cũng có thể mình chuyển thành vô được hết, tức là không có tâm. Mình nghe thì mình thấy là có vẻ như ứng dụng nó hơi khó, nhưng mà đây không phải là ứng dụng, mà đây là do một cái thói quen. Cái thói quen của mình á là lúc nào mình cũng phải có một cái chỗ để mình trở về, có một cái chỗ để mà nương tựa, lúc nào cũng vậy. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa mình mới vào đạo, mình học thời gian, mình biết các pháp vô thường, cảnh nó vốn không, vốn vô chủ, vân vân, thì như vậy đó mình nói là thế gian này không có nương tựa được rồi, thì chỉ có một cái mình nương tựa, đó là tam bảo. Bây giờ mình hiểu Phật pháp thêm chút nữa, tam bảo tức là Phật, tức là Phật tâm của mình, pháp tức là từ bi, còn tăng tức là sáu căn mình nó thanh tịnh, trở về nơi sáu căn thanh tịnh, trở về nơi pháp thân, trở về nơi cái lòng từ đại lượng của mình, vân vân. Thì như vậy đó là cái chỗ mình nương tựa, đó là cái vế thứ hai quý vị thực hiện. Đến cái vế thứ ba thực hiện nữa là trở về nơi Phật của mình, mà Phật mình vốn dĩ không tướng, trở về nơi pháp, pháp mình vốn dĩ nó không cơ dụng, tức là không có cái tâm, là không có cái tướng thể của cái tâm mà từ bi hỷ xả. Rồi trở về nơi tâm thanh, cái sáu căn thanh tịnh, lục hòa nơi tâm, nơi sáu căn, mà sáu căn này vốn dĩ là nó hư giả. Cho nên đến cái chỗ này gọi là không chỗ để cho quý vị nương tựa, mình không còn có chỗ điểm tựa nữa. Khi mà quý vị không còn điểm tựa nữa đó là quý vị hoàn toàn là không còn gì hết. Cho nên chư tổ mới nói đó là phải sạch gia sản, quý vị phải thực sự quý vị nghèo. Cho nên có một vị tăng đó mới đến, ổng tuôn thời gian, cái bữa đó ổng giác ngộ, ổng chạy lên thưa với hòa thượng phương trượng. Ổng nói bạch thầy, cha con chết, mẹ con chết rồi giờ làm sao? Ngài nói đồng thời chôn. Hai người chết đồng thời chôn, tức là khi mà không còn cái gì nữa đó, trong tâm không còn bất cứ một cái gì nữa, cứ chết sạch hết rồi đó, không còn có chỗ trụ, không còn chỗ nơi nữa, thì đồng thời là tiêu hết, là tiêu dung được hết, tỉnh bơ như vậy đó. Tức là tu thời gian rồi mình thấy mình không còn có gì hết, tức là không còn một cái gọi là một cái sở tri nào hết. Ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn, ngài còn nói đó là phải là những chỗ mà không có đức cắm dùi, là lúc bây giờ đó ngài ngộ được không đức chỗ, ngài thưa là với thầy của mình đó là ngài bây giờ ngài không còn đức để cắm dùi rồi, nhưng mà ngài đã tu một thời gian nữa ngài mới thưa không còn dùi để cắm. Dùi cũng không còn luôn, dùi không còn thì đất đến chỗ đó mới sạch, liền sạch hết, tức là mình không còn có cái gì gọi là mình hay là của mình hết. Thì bảo đảm lúc bây giờ thì có tưởng hay không tưởng thì nó không phải là cái vấn đề của mình, có phiền não hay không có phiền não không còn phải là vấn đề của chúng ta nữa, bởi vì mình đã không còn thì các pháp nó tự tiêu dung hết. Thì như vậy đó, thì lúc bây giờ là tâm của mình nó được thanh tịnh ở một cái khoảng, bởi vì nó mình không còn sử dụng theo cái thức tình. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là còn có ta hay là của ta, thật ra mình nói là của mình nhưng mà thật ra không phải là của mình. Đây là do cái quan điểm của cái thức tưởng mà nó kết, nó tạo một cái nét hay nó đóng cái khung mình là nó thôi, chứ không phải là mình đâu. Ví dụ như bây giờ mình nói là của tôi, cái của tôi này là do chấp trước đều do cái phân biệt và thức tình và do cái tưởng mà nó kết thành. Nó nói là của tôi, mình nói là của mình mà thật ra không phải của mình, mà nó là do cái ngũ ấm ma, là do thọ tưởng hành thức nó kết, nó dán một câu là của mình, cái mình tưởng ồ là của mình, thì như vậy của nó mà mình tưởng là của mình, đây gọi là nhận giặc làm con. Cho nên là mình sai là sai ở cái chỗ đó. Cho nên rồi mình nói thí dụ như mình nói bây giờ tôi đang ngồi đây, tôi thấy kia, tôi là chủ, kia là khách, ví dụ vậy đi, nó đều kết thành nó từ những cái tư tưởng và cái thức mà nó tự nó phân chia ra, nó phân biệt ra còn mình còn người. Thì như vậy đó là mình sống ở trên cái vững, sống ở trên cái giả thôi. Bởi vì cái thân năm quẩn này quý vị duy trì được 80 năm, khi chết nó tan đi hết, cho nên chính khi nó tan đi hết là quý vị không còn chỗ quý vị nương tựa nữa. Ví dụ bây giờ quý vị còn thân, quý vị nó còn tôi của tôi, còn ta còn người, đúng không? Nhưng mà đến khi mà 80 tuổi quý vị chết rồi đó, thì cái gì nói là còn tôi của tôi, còn ta còn người? Không có. Nhưng mà nếu 80 năm này mà quý vị cho là cái này là mình, đến khi quý vị chết á, quý vị có chỗ nương tựa không? Không có chỗ nương tựa. Cho nên á, thật ra chúng ta không có một cái chỗ để cho chúng ta nương tựa. Quý vị phải thấu qua cái điểm này mới là cái của chúng ta. Khi nào mình không còn có ta, không còn có người, không còn có sự phân biệt đó, lúc đó bây giờ quý vị mới lột được cái ma năm quẩn này, là hoàn toàn là quý vị không sống ở trên cái pháp vô thường luôn đó. Hoàn toàn quý vị không có sống ở nơi cái thân năm quẩn này, thì cái thân năm quẩn này là không. Thì như vậy lúc bây giờ quý vị mới có một cái gọi là mình, mà nói gọi là mình mà chẳng phải mình, bởi vì nó không thuộc về một cái quan điểm là mình hay là của mình. Chính bây giờ là quý vị sống với cái trí mà không sống với cái thức. Cho mới nói là đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, phải là vậy đó. Sống bằng cái chánh trí đó, sống bằng cái pháp thân, là nó không còn những cái quan điểm đó. Thì những cái quan điểm đó từ xưa đến giờ là nó đóng khung mình. Cho nên đó là một cái rất là thực tế. Chứ ngày xưa thì quý vị học Phật pháp thì cứ nghe nói mình phải, tại không biết tại sao mình phải là bỏ qua cái mình và của mình, ta và của ta, mình phải bỏ qua cái đó. Mình chỉ hy vọng là mình bỏ qua cái đó là mình mới được giải thoát giác ngộ, mình bỏ qua cái đó thì mình mới có thể là được cái cảnh giới nó cao siêu hơn thôi. Nhưng mà thật ra thì đến khi mà quý vị tu, quý vị nhận định lại đó, tất cả những cái đó nó thuộc về những cái tướng ma, tướng của nó ngũ quấm ma hết. Quý vị chấp vào đó là quý vị kẹt ở trong cái ý thức hệ, tưởng thức hệ và hành và thọ sắc, cho nên là bị cái đó nó bao phủ mình chưa có lột tả nó ra được. thì như vậy nó sẽ không thấy được cái nội dung nó trong sáng. Thì chính cái chỗ mà sống bằng với cái chánh trí đó thì lúc bây giờ mình mới được tự do tự tại. Quý vị mới có thể là thấy được từ vô lượng kiếp ở trong quá khứ và vô lượng kiếp ở trong cái tương lai. À, ngày xưa quý vị nghe nói là khi mình chết mình bị hồi xưa mình chưa học Phật pháp gì nha, thì quý vị nghe nói là mạnh bà cho uống chén cháo lú á, uống cháo lú là mạnh bà đi qua cái dòng sông rồi có gặp mạnh bà, người nào phải uống, người nào mà không uống là không cho qua đó. Nhờ uống cháo lú cho mình không nhớ được cái đời trước. Thì sau này đó quý vị học Phật pháp thì cái chuyện mạnh bà cho uống cháo lú thì nó trở thành giống như huyền thoại. Thì quý vị học Phật pháp quý vị hiểu qua được là do cách ấm. Cách ấm là làm sao? Thì ngày xưa thì mình hiểu như thế này là cách ấm, tức là do cái khi mình mang một cái thân mới rồi thì mình mang một cái thân năm quận mới thì nó non thì nó không có nhớ được những cái khác. Rồi cái nữa là do khi mang thân u ấm rồi cái mình lại do nhiều cái tư tưởng, nhiều cái suy tư nghĩ tưởng cho nên nó che mờ đi cái tâm của mình. Nhưng mà thật ra cái từ cách ấm đó là nó có cái lý do là cách ấm, tức là bị cái năm ấm này nó che đậy mình. Khi mình bỏ thân năm quẩn này đi thọ sanh khác thì mình mang cái thân năm ấm khác. Khi mang cái thân năm ấm rồi đó thì mình lại đồng hóa với cái thân năm ấm này. Mình cho thân năm ấm này là mình, là ta, là vật, là của ta. Cho nên chính vì vậy đó là bị cái thằng năm ấm này là nó che phủ cái tâm của mình luôn. Khi mà nó che phủ cái tâm mình thì mình không bao giờ mình nhớ được cái đời trước và những cái đời trước nữa, nó không có che được. Thì tại sao mà chư tổ giác ngộ hay là Đức Phật, các vị thánh giả giác ngộ liền nhớ được đời trước của mình? Là bởi vì khi mà các ngài lột được thân năm ấm này rồi đó, tức là không còn lệ thuộc ở nơi cái thân năm ấm này nó che đậy nữa. Hiện tại mình sống mà thân năm này nó không có che đậy, sắc thọ tưởng hành thức nó không che đậy mình, thì tự nhiên mình thoát ra được cái sự che đậy của thân năm ấm này. Thì quý vị sẽ không còn cách ấm, tức là không còn cái thằng này nó che đậy. Cách là nó ngăn cách ra. Ví dụ như bây giờ là mình ở đây nhờ có cửa sổ mình mới thấy được ngoài. Nếu mà cái tường không có cửa sổ đó thì quý vị sẽ không thấy được ngoài. Thì như vậy cái tường này gọi là cách ra. Nhưng mà khi mình bước ra ngoài rồi đó thì quý vị sẽ thấy được một cái không gian nó lớn hơn là ở trong đây. Thì như vậy đó là khi mà mình bước qua khỏi được cái thân năm ấm này thì tự nhiên là quý vị sẽ nhớ được từng đời, từng đời, từng đời, từng đời trong quá khứ. Và quý vị sẽ biết được là tương lai mình sẽ đi về đâu luôn. Không những tự mình biết mà quý vị còn biết cho người khác nữa. Tức là khi mà tự nhiên đây là tự nhiên mình sẽ có được tha tâm thông hay là thiên nhãn thông, vân vân. Và chư Phật còn khá hơn là có cái chữ minh nữa. Ngài mới hỏi là làm sao được không tâm. Thế là ông Tăng này mới hỏi đó, làm sao được không tâm. Thì Ngài mới đáp là dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đức vẫn ngủ yên, đâu lay động được y. Tức là nói là dời non lấp biển vẫn an nhiên lặng lẽ, động đức vẫn ngủ yên, không lay động được y. Thì bởi vì là ông Tăng này hỏi làm sao được không tâm đó. Thì nếu mà mình đọc thiền sử đó, mình đọc như vậy đó, thì mình liền mường tượng như vậy nè. Là cái tâm này đó, là dù cho mình dời non lấp biển, mình cũng được an nhiên, động đức và ngủ yên. Bởi vì cái tâm này đó, là nó là vô tâm, vô tướng. Cho nên là thế gian này mà có động đậy, mà rồi có như thế nào thì nó cũng không động được tâm này. Thì nói vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu như vậy đó thì Ngài không có từ bi. Không có từ bi là bởi vì cái người học làm sao được không tâm, thì Ngài chỉ diễn tả cái tâm mà Ngài không diễn tả làm sao để được cái tâm này. Thì vậy Ngài không có từ bi, Ngài chỉ quảng cáo, giống như Ngài chỉ quảng cáo một cái gọi là cao siêu mà không thể nào để cho người, không có chỉ cách cho người ta mà được cái cao siêu đó hay mua được cái cao siêu đó. Nó là cái mà Ngài nói có vẻ như là một cái gì nó rất là quyền ảo. Nhưng mà các vị đó là có cái cơ dụng, cơ tâm, tức là có cái thể và cái dụng nó đầy đủ, cho nên đủ mọi phương tiện. Cho nên ở nơi đây thì mình không thể nào hiểu như vậy được. Ở chỗ đây Ngài chỉ rất rõ ràng, hỏi làm sao được không tâm thì như vậy đó. Hỏi làm sao được không tâm, Ngài nói dời non lấp bỉa vẫn an nhiên lặng lẽ, thì Ngài chỉ cho ra được là cái tâm này nó không dính ở biển, nó không dính ở non, nó không kẹt ở trên muôn pháp. Thì như vậy đó là bởi vì do cái chấp trước của mình là cái này là non, là cái kia là biển, cái kia là đất đai gò nõng, cái gì cũng thật hết. Cái tâm mình cứ cho là một cái khối lượng từ nơi cái tâm của mình nó phát ra một cái cảnh giới bên ngoài. Cho nên là bởi vì các pháp từ tâm mình nó sanh mà, thì như vậy đó mình cho tất cả những cái thứ này nó là thật. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài mới nói đó, dù cho tất cả cái này nó đều tan biến hết mà không động gì y, tức là cái tâm này nó không liên quan gì muôn pháp cả, thì mới gọi là vô tâm. Thì như vậy mà nếu mà nói một cái tâm mà không liên quan gì đối với muôn pháp, phải là cái tâm đó nó không phải là muôn pháp, nó không có phải là một cái mà có hiện thể để cho mình có thể hiểu được, có thể cảm nhận được qua cái thức tình, mà phải là một cái tâm mà nó ly hết tất cả vạn pháp, không còn đây kia có không tốt xấu phải quấy, đây là núi non trời đất mình người đủ thứ, tất cả những cái quan điểm đó đều không còn. Thì như vậy đó, chỗ này mới gọi là không lay động được y. Cho nên nếu mà quý vị được một cái tâm này đó thì gọi là được một cái định gọi là bất động địa, tức là một cái tâm bất động đó. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 13, 818 Tây Lịch, ngày 23 tháng 3, sư tắm gội xong, thắp hương ngồi ngay thẳng bảo chúng. Tức là khi mà Ngài tắm gội sạch sẽ, thắp hương, ngồi ngay thẳng bảo chúng: pháp thân hoàn toàn lặng lẽ, thị hiện có đến đi, ngàn thánh đồng nguồn, vạn linh về một. Đó là Ngài mới bảo chúng là cái pháp thân là hoàn toàn lặng lẽ. Nói lặng lẽ là quý vị đừng có nghĩ là một cái thể bình yên. Thường thường mình nói lặng lẽ là cái pháp thân là nó bình yên, nó lặng lẽ, giống như là mặt hồ nó không có động, không có sóng, hay là một cái gì nó thực sự là nó yên bình. Mình không nên hiểu như vậy, mà mình phải hiểu là cái pháp thân nó hoàn toàn nó lặng lẽ, tức là nó không có một cái mảy may nào cả, không có một cái hiện tượng nào của tâm, nó không có một cái thể mà quý vị có thể hiểu được. Tức là cái chỗ này là mình phải không có suy nghĩ, không có tư tưởng, toàn tịnh đó, tức là nó không còn có chỗ để cho chúng ta có thể hiểu được, thì như vậy mới gọi là cái lặng lẽ. Mà trong cái không lặng như thế mà nó vẫn thị hiện tướng đến đi, mà thị hiện tức là thể hội vào trong muôn pháp, mình vẫn đến đi nói chuyện. Ví dụ như bây giờ quý vị sống cái tâm không, không phải là không có gì đâu, quý vị vẫn nói chuyện, quý vị vẫn đi làm việc. Bởi vì là cái không này đó, chỉ cần mình sống được với cái không này thôi, thì quý vị làm việc tất cả mọi cái là quý vị tự nó buông trôi được hết, không có gì dính được hết. Ví dụ như thường thường mình làm với cái tâm có đó, làm cái gì đều có nói là tôi làm, làm cái gì cũng bị cái chịu cái ảnh hưởng về cái khen chê của thiên hạ, làm cái gì thì cũng có chấp trước là có ta hay là mình được mất vân vân. Còn nếu mà quý vị làm bằng cái tâm không đó, tức là làm mà giống như không làm gì hết, thì khi làm xong rồi thì có ai nói gì quý vị cũng tỉnh bơ, không còn bị cái sự khen chê nữa. Đó là phải làm cái tâm không, tức là thị hiện đến đi, tức là thể hội vào trong cái cuộc sống mà lại là không có vướng gì hết. Ngàn thánh đồng nguồn, tức là ngàn thánh đồng nguồn, tức là chúng sanh và phàm thánh, mình và là ngàn thánh á, thì cũng chỉ là một thể thôi. Nói đồng nguồn làm sao chứ không, mình thường thường đồng nguồn là thí dụ như mình nghĩ là ông thánh á, thì cũng từ cái chỗ đó ra, mình cũng từ cái chỗ đó ra, chúng sanh cũng từ cái chỗ đó ra, là đồng nguồn, cùng chung cái lò bể ra, không có. Thì nói cái đồng nguồn ở đây đó tức là không còn có sự phân biệt về phàm thánh ta và người, tức là không còn nói mình là phàm phu, kia là thánh giả, thánh giả với mình chỉ là một thể không hai, tức là không có cái sự phân biệt đó. Thì cái sự đây gọi là đồng nguồn, tức là đồng một thể tâm, là nguồn tâm. Vạn linh về một, tức là tất cả chúng sanh chỉ một thể thôi, không còn thấy có hai nữa. Nay bọt tan đâu bởi hưng suy, tức là nay là cái thân ngài sắp sửa chết rồi, sắp sửa bỏ rồi, không thể hưng suy, tức là không có cái sanh tử, phải hiểu như vậy. Nay bọt tan đó, tức là cái thân này như hòn bọt. Nên ngài Tề Trung Thượng Sĩ nói là thân thì như hòn bọt, tâm như bể cả. Không tự nhọc thân, phải giữ chánh niệm. Đó là ngài khuyên là không tự nhọc thân, tức là không có cái xem trọng cái thân này, nhưng mà luôn luôn phải hướng đến cái chỗ tu hành, hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Đây gọi là chánh niệm, tức là một cái quan điểm chân chánh. Ví dụ như cái quan điểm của mình là giác ngộ giải thoát, quan điểm của mình là được tự do tự tại, là phải liễu sanh thoát tử vân vân, đó là những cái quan điểm. Rồi mình phải sống tròn được với cái tâm của mình, đây gọi là chánh niệm. Nếu tuân lời dạy này là đền ơn ta, nếu mà giữ cái tâm bồ đề này, giữ cái tâm giác ngộ này thì coi như đã đền ơn thầy rồi. Bằng cố trái lời chẳng phải con ta, nếu mà không phải vậy thì không phải là con của ta nữa. Đó là người này là không có liên hệ gì với ta, người này cũng phải là đệ tử của ta. Cho nên mới nói là đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền á, cứu vớt chúng sanh là đền ơn Phật. Chúng sanh là phải chuyển hóa tâm của mình, tham sân si phiền não của mình, đó là mình đền ơn được Phật tổ. Thì có vị tăng mới hỏi hòa thượng đi về đâu. Sư bảo không có chỗ đi. Là lúc mà ngài nói xong đó, ngài sắp sửa tịch đó, ông tăng mới ra hỏi như vậy, hòa thượng tịch rồi đi về đâu? Ngài nói không chỗ đi. Như vậy ngài đi đâu? Bây giờ thí dụ như mình nói đó là mình chết thì mình về bên Niết Bàn, nhập Niết Bàn còn có chỗ về. Ngài nói ngài không chỗ đi, thì mình nói như vậy ngài đi đâu? Không chỗ đi. Bây giờ mà thí dụ như trong chùa mình á, mà có ai hỏi chết đi về đâu, nó không chỗ đi, nó chết rồi ổng không chịu siêu, không ở đây sao người ta sống được. Phải đi cho rồi để cho người ta ở mới yên, chứ sợ ma gần chết. Thì nói đến chỗ không có chỗ đi, tức là muốn đi đâu đi. Phải hiểu được vậy, không có chỗ đi là muốn đi đâu đi. Đi mà lại không có đi. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi xuống thành phố, thì mà tại vì mình còn nghĩ là còn có mình, còn có cái thành phố để quý vị đi. Còn bây giờ nếu mà quý vị không có mình thì cũng không có cái thành phố, đến thành phố mà như là không có đến thành phố. Nên là đi đến, đi tới lui được tự tại đó, gọi là không chỗ đi. Sao con chẳng thấy, tức là ông tăng này cũng muốn thấy nữa. Đã nói không có chỗ đi không chẳng thấy nữa. Ngài mới nói một câu là chẳng phải chỗ mắt thấy, chứ không phải chỗ không thấy đâu. Ông muốn thấy cho nên là không được, chỗ này là phải tự cảm được nơi tâm của mình. Nói xong sư An Nhiên thì tịch, thọ 72 tuổi, 40 tuổi hạ. Nói xong cái ngài thì tịch. Đó là thiền sư Linh Mặc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.